Ví dụ Niết Bàn Sử Nhị Thập Diệt, nếu nghe hai chữ thường trú thì đời đời không đọa lạc. Đọa là đọa lạc vào ba đường ác. Thường trú là Phật. Chánh pháp thường trú, chánh pháp cửu trú, chánh pháp vĩnh trú. Đều có thể cảm nhận được thiện căn tương cảm. Họ tiếp nối hành động, tức không rời chánh pháp. Đương nhiên họ sẽ không đọa ba đường ác. Nếu như ngày ngày nghe thường trú, ngày ngày tạo ác nghiệp, họ có đọa lạc hay không? Vẫn đọa tam đồ như thường. Niệm Phật, người niệm Phật sẽ không đọa tam đồ sao? Tôi từng nói với quý vị rằng, tôi ở Đài Trung học Kim giáo với thầy Lý. Học tập Đại Thế Chí Bồ Tát Viên Thông Chương, tôi chọn bản Đại Sư Quán Đảnh, người sống vào thời Đại Càn Long, chú giải của ông ấy. Bởi vì Đại Thế Chí Viên Thông Chương rất ít người viết chú sớ, chú giải của Đại Sư được thu thập vào trong Tục Tạng Kinh, phân lượng rất lớn. Lăng Nghiêm Kinh, Thế Chí Viên Thông Chương sớ sau, tôi học bản này. Bản này trang cuối cùng, Đại Sư Quán Đảnh nói với chúng ta, người niệm Phật có 100 loại quả báo. Đoạn mở đầu thứ nhất, người niệm Phật đọa địa ngục, biến ngạ quỷ, biến súc sanh. Tôi nhìn thấy vô cùng kinh ngạc. Niệm Phật có không tốt đi nữa cũng không đến nỗi đọa A Tỳ địa ngục. Người niệm Phật làm sao câu đầu tiên lại là đọa địa ngục A Tỳ? Bản khai thị của Đại Sư Quán Đảnh, từ đọa địa ngục A Tỳ cho đến giảng sanh thế giới Cực Lạc thượng phẩm thượng sanh, đó là điều thứ 100. Điều đầu tiên nói đọa A Tỳ địa ngục. Tôi vô cùng kinh ngạc, nghi hoặc, đem đi thỉnh giáo với thầy Lý. Thầy giáo vừa xem xong nói đây là vấn đề lớn, tôi không thể nói cho một mình ông. Lúc giảng kinh tôi sẽ nói với mọi người. Nếu như quý vị ngày ngày niệm Phật, còn làm việc tham sân si mạng, còn làm việc tổn người lợi mình, đặc biệt là tâm tật đố phá hoại Phật pháp, chướng ngại cơ duyên. Nghe pháp của chúng sanh, tối nay đọa A Tỳ địa ngục. Trong kinh Phật nói, giết người tội nhỏ. Giết người là giết thân mạng con người, tội này rất nhỏ. Nếu đoạn pháp thân huệ mạng của con người, tội này mới lớn, nhất định là A Tỳ địa ngục rồi. Sau này chúng ta nhìn thấy Di Lặc Bồ Tát Sở Dẫn Kinh, cũng gọi là Phát Khởi Bồ Tát Thù Thắng Chí Lạc Kinh. Trong kinh nói với chúng ta, nêu một ví dụ về sự thật. Hai pháp sư giảng kinh thuyết pháp, thính chúng rất đông, cũng cúng dường rất nhiều. Ngoài ra cũng có vài vị tỳ kheo sanh khởi tâm tật đố, ác ý phá hoại, phá hoại ở trong tín chúng. Nói hai pháp sư này giảng kinh rất hay, nhưng không giữ thanh quy, không giữ giới luật, không có phẩm đức. Thính chúng nghe xong rồi liền giải tán mất. Vì sao nhóm hủy bán tạo thị phi sanh sự này bị đọa A Tỳ địa ngục? Sau khi ra khỏi địa ngục, trở thành ngạ quỷ, trở thành súc sanh, cuối cùng nghiệp chướng tiêu hết trở lại nhân gian, đời đời kiếp kiếp ngu si, không có trí tuệ. Phát Khởi Bồ Tát Thù Thắng Chí Lạc Kinh, kinh này dường như tôi nhớ tôi đã giảng qua 3 lần rồi. Ngoài ra một đề kinh khác là Di Lặc Bồ Tát Sở Dẫn Kinh, là một bộ kinh, nhưng có 2 đề kinh khác nhau. Cho nên phá hoại chánh pháp, phá hoại cơ duyên nghe pháp của chúng sanh, tội này nặng hơn bất cứ tội nào khác. Quý vị không sanh địa ngục thì đến nơi nào? Đây là điều chúng ta không thể không biết. Đại Thế Chí Bồ Tát Viên Thông Chương Sớ Sao, trang cuối cùng có thể đem in riêng nó thành một chương riêng để phát hành, đặc biệt để cho mọi người cảnh giác đến. Niệm Phật phải học Phật, niệm Phật không thể làm trái với giáo huấn của Phật Đà. Đó là dựng chiêu bài Phật giáo để mà diệt Phật Pháp vậy. Tội đó càng nặng thêm. Cho nên biết Pháp, phạm Pháp tội nặng thêm một bậc. Làm sao có thể làm những việc hồ đồ này được? Đây là điều chúng ta không thể không biết. Đời đời không đọa lạc, đó là nghe thường trú. Họ sẽ không rời thường trú. Trong tâm họ thường có thường trú. Nghe Di Đà không rời Di Đà. Tâm tâm niệm niệm thường có Di Đà. Họ đương nhiên không đọa địa ngục, không đọa tam đồ. Thật sự phát nguyện giảng sanh tịnh độ, nhất định được sanh. Dưới đây nói nghe có nhiều loại, nếu có thể tư duy sâu sắc, như nói hành giả đời đời không đọa lạc. Mấy câu nói này rất hay, nói ra được những nguyên nhân làm cho không đọa lạc. Ý là sau khi nghe xong có thể tư duy sâu sắc. Đem tất cả những đạo lý nghe được phải nghiên cứu rõ ràng, phải nghiên cứu thấu đáo và như thuyết tu hành, còn phải như giáo tu hành. Họ hướng dẫn cho chúng ta, chúng ta thật sự biến thành tư tưởng hành vi của chính mình, làm cho có thể được lợi ích đời đời không đọa lạc. Như vậy mới có thể đạt được. Cho thấy một chữ văn, ý nghĩa của nó kim cả tính thọ, không phải chỉ nghe qua tai mà thôi. Ý nghĩa này chúng ta phải hiểu, không chỉ một lần nghe qua tai là xong. Đó chỉ là một lần nghe qua, nhĩ căn vĩnh viễn là hạt giống đạo. Trong một đời này đạt không được lợi ích, bắt buộc sau khi nghe xong phải tin tưởng. Sau khi tin rồi phải hiểu cho được. Sau khi hiểu rồi phải tiếp thu được. Sau khi tiếp thu phải có thể phụng hành. Sau khi phụng hành phải có thể không thối chuyển, thì quý vị mới thực sự đạt được lợi ích. Nếu như hành rồi vài năm lại thoái chuyển, nhìn thấy thế giới muôn màu này, tài sắc danh thực thụy lại động tâm, vậy thì quý vị mất tất cả rồi. Công phu của quý vị mất hết rồi. Vậy thì đáng tiếc quá, thực sự đáng tiếc. Quý vị vốn có thể một đời thành Phật, hiện tại quý vị một đời tạo ra là nghiệp tam đồ. Nếu như có thể nhìn thấy từng thứ này, làm sao họ cam tâm chịu đọa lạc? Làm sao chịu tham lam một chút danh văn lợi dưỡng trước mắt mà đến tam đồ chịu khổ báo? Thời gian dài như vậy, đây không phải là việc mà một người thông minh muốn làm.